Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Retirement Planning Guidebook của Wade Fowle là một cuốn sách hướng dẫn về lập kế hoạch hưu trí thuộc dòng sách nghiên cứu tài chính cá nhân dành cho giai đoạn sau khi ngừng làm việc toàn thời gian. Cuốn sách không chỉ bàn về đầu tư, mà xem hưu trí như một hệ thống quyết định liên kết với nhau gồm thu nhập, chi tiêu, bảo hiểm thuế, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, di sản và cả đời sống tinh thần. Fowle viết với nền tảng học thuật về tài chính hưu trí, nên cách trình bày thiên về bằng chứng, khung phân tích và đánh giá ưu nhược điểm của từng lựa chọn. Mục đích chính của sách là giúp người đọc xây dựng một kế hoạch hưu trí phù hợp với hoàn cảnh riêng. Thay vì sao chép một công thức chung, đây là cuốn sách có mức độ chi tiết cao, phù hợp với những ai muốn hiểu kỹ các quyết định quan trọng trước và trong hưu trí. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận diện phong cách thu nhập hưu trí trước khi chọn chiến lược. Một điểm nổi bật của Retirement Planning Guidebook là việc Fowle nhấn mạnh rằng kế hoạch hưu trí không nên bắt đầu bằng câu hỏi nên mua sản phẩm nào hay nên rút tiền theo tỷ lệ nào. Ông bắt đầu từ phong cách thu nhập hưu trí của mỗi người, thường được gắn với khung RISA, tức Retirement Income Style Awareness. Ý tưởng chính là mỗi người có mức độ thoải mái khác nhau trước rủi ro thị trường, nhu cầu bảo đảm thu nhập, sự linh hoạt và mong muốn kiểm soát tài sản. Vì vậy, cùng một danh mục đầu tư hoặc cùng một sản phẩm bảo hiểm có thể phù hợp với người này, nhưng gây căng thẳng cho người khác. Cách tiếp cận này làm cho sách khác với nhiều sách tài chính, cá nhân, vốn thường đề xuất một chiến lược tối ưu chung. Fowle không xem cổ phiếu, trái phiếu, niên kim hay tiền mặt là câu trả lời độc lập. Ông đặt chúng vào bối cảnh hành vi và mục tiêu của người nghỉ hưu. Điều này giúp người đọc hiểu rằng tính bền vững của kế hoạch không chỉ phụ thuộc vào con số, mà còn phụ thuộc vào khả năng sống lâu dài với quyết định đó. Thứ hai, quản trị rủi ro, hưu trí rộng hơn nhiều so với biến động thị trường. Fowle trình bày hưu trí như một giai đoạn có nhiều rủi ro chồng lên nhau, không chỉ là chuyện danh mục đầu tư tăng hay giảm. Rủi ro sống thọ khiến tài sản phải kéo dài trong nhiều thập kỷ. Rủi ro chuỗi lợi suất khiến các khoản lỗ xảy ra sớm trong hưu trí nguy hiểm hơn các khoản lỗ xảy ra muộn, vì người nghỉ hưu vừa rút tiền vừa chịu biến động thị trường. Rủi ro lạm phát làm sức mua của thu nhập cố định giảm dần. Ngoài ra còn có rủi ro sức khỏe, chăm sóc dài hạn, năng lực nhận thức suy giảm và thậm chí nguy cơ bị lạm dụng tài chính khi tuổi cao. Điểm đáng chú ý là sách không tách rời các rủi ro này, mà cho thấy chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, chi phí y tế tăng có thể buộc người nghỉ hưu rút tiền đúng lúc thị trường đi xuống. Vì thế, lập kế hoạch hưu trí cần kết hợp đầu tư, bảo hiểm, nguồn thu nhập bảo đảm, dự phòng thanh khoản và giấy tờ pháp lý. Cách nhìn này giúp người đọc tránh sự đơn giản hóa quá mức khi chỉ tập trung vào lợi suất đầu tư. Thứ ba, đánh giá khả năng sẵn sàng bằng mục tiêu, ngân sách, tài sản và nghĩa vụ. Một phần quan trọng của cuốn sách là quá trình lượng hóa mục tiêu hưu trí và kiểm tra xem nguồn lực hiện có đủ để hỗ trợ các mục tiêu đó hay không. Fowle khuyến khích người đọc nhìn hưu trí như một bảng cân đối giữa tài sản và nghĩa vụ tương lai. Tài sản có thể gồm danh mục đầu tư, lương hưu, an sinh xã hội, nhà ở hoặc các nguồn thu nhập khác. Nghĩa vụ gồm chi tiêu sinh hoạt, thuế, bảo hiểm y tế, chăm sóc dài hạn, hỗ trợ gia đình và các mục tiêu di sản. Cách tiếp cận này cụ thể hơn việc chỉ hỏi mình đã tiết kiệm đủ chưa. Người đọc cần xây dựng ngân sách, phân biệt chi phí thiết yếu và chi phí linh hoạt, sau đó so sánh với các dòng thu nhập có độ chắc chắn khác nhau. Nếu kế hoạch bị thiếu hụt, sách gợi ý suy nghĩ về các điều chỉnh thực tế như làm việc lâu hơn, giảm chi tiêu, thay đổi thời điểm nhận quyền lợi hoặc sử dụng công cụ bảo hiểm phù hợp. Lợi ích của phương pháp này là biến một nỗi lo mơ hồ thành một bài toán có thể theo dõi, cập nhật và điều chỉnh theo thời gian. Thứ tư, chi tiêu bền vững cần linh hoạt hơn, quy tắc rút tiền 4%, Fowle dành nhiều sự chú ý cho vấn đề rút tiền từ danh mục đầu tư. Vì đây là điểm dễ gây hiểu lầm trong lập kế hoạch hưu trí. Quy tắc rút tiền 4% thường được xem là một chuẩn tham khảo nổi tiếng, nhưng sách giải thích rằng không nên dùng nó như một công thức cố định cho mọi người. Tỷ lệ rút tiền an toàn phụ thuộc vào định giá thị trường, lãi suất, thời gian sống dự kiến, mức chi tiêu linh hoạt, thuế và vai trò của các nguồn thu nhập khác. Quan trọng hơn, người nghỉ hưu không sống trong một mô hình tĩnh. Họ có thể điều chỉnh chi tiêu khi thị trường xấu, tăng chi tiêu khi thị trường tốt hoặc tách chi phí thiết yếu khỏi chi phí tùy chọn. Fowle cũng phân tích các cách tiếp cận thay thế như rút tiền theo phần trăm, dùng quy tắc điều chỉnh hoặc kết hợp đầu tư với thu nhập được bảo đảm. Lập luận của ông là kế hoạch chi tiêu tốt không chỉ tối đa hóa mức rút ban đầu mà còn cân bằng giữa sự ổn định, khả năng thích nghi và sự an tâm. Điều này làm cho sách hữu ích với cả người tự quản lý tài sản và cố vấn tài chính. Cuối cùng, niên kim, an sinh xã hội, Medicare và chăm sóc dài hạn là các quyết định liên kết. Cuốn sách không xem niên kim, an sinh xã hội, Medicare và chăm sóc dài hạn là các chủ đề riêng lẻ. Fao đặt chúng vào cùng một câu hỏi lớn, đó là phần nào của đời sống hưu trí cần được bảo đảm và phần nào có thể chấp nhận linh hoạt. Với an sinh xã hội, thời điểm nhận quyền lợi có thể ảnh hưởng lớn đến thu nhập trọn đời, đặc biệt với người sống lâu hoặc cặp vợ chồng cần bảo vệ người còn lại. Với niên kim, sách phân tích vai trò của việc chuyển một phần tài sản thành dòng thu nhập ổn định, đồng thời không bỏ qua nhược điểm như mất thanh khoản hoặc phụ thuộc vào điều khoản sản phẩm. Với Medicare và bảo hiểm y tế, người nghỉ hưu cần hiểu cấu trúc chi phí, thời hạn đăng ký và khoảng trống bảo vệ. Với chăm sóc dài hạn, sách thảo luận các lựa chọn như tự chi trả, bảo hiểm truyền thống, chính sách life hoặc Medicaid trong một số hoàn cảnh. Điểm cốt lõi là các quyết định này phải được phối hợp. Nếu không, một lựa chọn tưởng như hợp lý ở một mảng có thể tạo rủi ro lớn ở mảng khác. Kết luận, Retirement Planning Guidebook phù hợp nhất với những người đang nghiêm túc chuẩn bị nghỉ hưu. Người mới nghỉ hưu muốn kiểm tra lại kế hoạch và các cố vấn tài chính cần một tài liệu có hệ thống để trao đổi với khách hàng. Cuốn sách không phải là một bản tóm tắt nhanh hay một danh sách mẹo đơn giản. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc giúp người đọc chia nhỏ một vấn đề rất lớn thành các quyết định có thể phân tích được từ phong cách thu nhập, mức chi tiêu, quản trị rủi ro, bảo hiểm, thuế, chăm sóc sức khỏe đến mục tiêu phi tài chính. Lợi ích trí tuệ của sách là nó buộc người đọc hiểu rằng hưu trí không có một đáp án duy nhất. Một kế hoạch tốt phải phù hợp với nguồn lực, sở thích rủi ro, sức khỏe, gia đình và giá trị sống của từng người. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm nổi bật của Fao là mức độ toàn diện và thái độ cân bằng. Ông không quảng bá một sản phẩm hay một công thức cố định, mà trình bày các lựa chọn với điều kiện áp dụng và giới hạn của chúng. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu, thực hành và khả năng cá nhân hóa làm cho cuốn sách nổi bật trong mảng lập kế hoạch hưu trí. Nếu bạn muốn ủng hộ Wade Fao, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!